Hồi thứ 73. Qua Thanh Châu, Ngô Khởi gặp bạn, tới Thương Sơn, Tuyền Dương lánh mình. Nói về từ khi Ngô Khởi trốn khỏi nước Sở, đi tới Cửu Lý Sơn, gặp Bạch Đầu Hồ Tiên Ông, cầm tay lại nói rằng: "Phò mã thật có đế vương phước phận, sao không qua Thanh Châu mà kiếm hạ Nghinh Xuân? Cuốn binh thư này đủ các thứ trận đồ, ta cho người lập nên cơ nghiệp." Ngô Khởi tiếp lấy cuốn binh thư, rồi thấy trận gió thổi qua thì Hồ Tiên Ông đã bay đâu mất. Ngô Khởi đứng giữa thinh không bái tạ, xem binh thư mà ngớ ngẩn tâm thần, dùng dần chưa nở giờ chân, sinh ra một kế thoát thân mới đặn. Lúc đó vừa đi vừa nghỉ, đã tới quán trọ vào ăn uống nghỉ ngơi. Rồi đó Ngô Khởi cậy chủ quán sắm sửa cho một đồ đạo trang, mặc vào rồi giả làm thầy Du Phương Quái Mạng, là thầy coi tướng coi quẻ. Ngô Khởi bèn tạ từ chủ quán mà thẳng qua Thanh Châu. Đi được ít ngày thì đã tới Thanh Châu phủ, xem thấy lâu đài cao vọi, bốn phía tường dách chạm nguy nga, trong ngoài có đông đảo người ta, liền bước tới xem tường chung thủy. Khi Ngô Khởi ngó thấy nơi cửa thành cho tấm bản văn để mấy lời như vậy: "Tề Tuyên Dương sắc dụ, cho quân dân ai nấy rõ hay, có gian tặc là Ngô Khởi ở dạ chẳng ngay, hiệp năm nước tới dây hỗn hải, Trung Hậu đã trừ an mối họa, còn Ngô Khởi phải bắt nó mới xong. Như ai biết tình nó ở đâu, mau lập tức tới báo quan thì được thưởng ngàn vàng, bằng bắt đưa tới nạp cho quan thì phong cho làm quan cả họ." Ngô Khởi xem rồi thất kinh và nghĩ rằng: "May nhờ có Dịch Phủ cải trang, bằng không thì đã bị bắt." Nghĩ rồi bèn đỏ đi một đổi xa xa. Sau lưng nghe tới tiếng kêu: "Bớ ân chủ!" Ngô Khởi lắng tai tỏ rõ, nghe hai chữ ân chủ thì trong bụng mới dẫn được 7-8 phần, bèn ra đi chỗ vắng. Ngô Khởi mới dám dừng chân lại, gặp mặt hai người han hỏi mới biết là cựu bộc Ngô Trung, cùng nhau vui vẻ 10 phần. Ngô Trung mới phân trần sâu trước rằng: "Từ lúc hội Hoa Đăng gây họa, tiểu bộc siêu lạc tới thành Thanh Châu, vào làm gia bộc cho Hạ Thái Sư, nhờ Hạ Quốc Mẫu đãi tôi ra người trưởng thượng. Người cho tôi đi coi ruộng, quyền hành cai quản, thường ngày gia lãng trong chốn hương thôn, nay thời may lại gặp được chủ, ấy cũng là tam sinh hữu hạnh." Ngô Khởi nói: "Cũng vì Sở Ban binh bại nên mới bị siêu lạc tới giờ, nay lại gặp Hồ Tiên Ông giữa ban ngày, vậy ta qua đây mà tìm Hạ thị." Ngô Trung nói: "Xin mời ân chủ về trong điền trang an nghỉ, để mai tôi thông báo với Thái Sư cho người hay. Nguyên từ khi Thái Sư bị biếm tới đây, lòng oán ức hàng ngày muốn trả, bởi vậy cho nên liên kết cùng quân Cường Khấu để chờ ngày công hãm Lâm Tri. Thời may nhân dịp Trung Hậu đi công phạt nước Ngô, trong triều đã không ai là dũng tướng, để tôi cùng Thái Sư thương lượng coi thử ngài tính toán lẽ nào." Ngô Khởi nghe nói cảm mừng, thầy trò dắt nhau về trong điền trang an nghỉ. Rạng ngày, Ngô Trung từ biệt Ngô Khởi mà trở về phủ Thái Sư. Lúc về tới, thấy Diên Quảng còn ngồi đàm luận, tả hữu đều là người tâm phúc với nhau. Ngô Trung liền tới trước Khấu Đầu, tỏ các việc trước sau gặp Ngô Khởi. Thái Sư lòng càng hoan hỷ, bảo mau mau về thỉnh Ngô tướng quân. Ngô Trung lật đật trở lại thuật hết các lời, thầy trò đồng mừng rỡ mới cùng nhau dắt tới phủ Hạ thị. Khi Thái Sư hay tin Ngô Khởi tới thì vội vàng ra giữa trung đường, tỏ lời niềm nớ, ân cần tiếp rước. Gặp mặt cùng nhau thi lễ, hai bên phần ngồi chủ khách cùng ngồi. Hạ Thái Sư dồn dã hỏi rằng: "Từ khi cách mặt Ngô tướng quân, lão hằng ngày luôn những khao khát, vậy ta muốn làm sao cho phỉ tình ao ước, nay gặp nhau được cũng là cơ hội tại trời. Khi nên trời cũng chịu người, cho lão trả được oán thù mới đành dạ." Ngô Khởi thưa: "Như Thái Sư muốn trả thù con sủ phụ thì phải chiêu binh mãi mã cho nhiều, hễ làm ra mà ngôn thuận lý hòa như vậy thì mới phục được lòng tướng sĩ. Diên Quảng nói, lương thảo cũng đã đầy đủ, anh hùng thì tiếp nạp cũng nhiều, ngặt một điều sư xuất vô danh, lại câu dĩ thần thí quân sao phải. Ngô Khởi nói, việc đó xin thái sư đừng có quản ngại, hãy mời hạ Tây Cung ra đây mà bàn luận việc binh cơ. Mặt tướng sẽ có xảo kế bây giờ, làm cho các chư hầu cũng phải cuốn cờ xếp giáo. Vì Ngô Khởi là một người lanh lợi, muốn cho gặp mặt hạ Nghinh Xuân, phải dùng kế mà nói khích hạ thái sư, nên Diên Quảng cũng nghe lời mà kêu con ra mắt. Nói về hạ Nghinh Xuân, khi nghe cha vào nói có Ngô Khởi tới, nên mời ra nghị việc quân cơ, thì mượn thầm rằng, tình nhân lại gặp tình nhân, mới biết chữ hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Bèn sửa sang cung phục, chẳng khác như tiên ở quán hàng, mùi hương gió thổi phất phang, liền bước ra trước đại đường mà thi lễ. Ngô Khởi thấy hạ Tây Cung bước tới, bèn quỳ xuống mà lễ quân thần. Hạ nương nương đỡ dậy mờ ngồi, bèn phán hỏi một lời hai áo lý rằng, thái sư nếu muốn trả thù Trung Hậu, Ái Khanh có dự kế xin cho bỏ bày, đặng A Gia phục thù tiếc hận. Ngô Khởi thưa rằng, việc đó thái sư đã có nói, dĩ thần thí quân cũng khó lòng, bây giờ phải tính vậy mới xong. Đường đường hãy kể tội chánh cung ra thập ác, còn sau này để Tây Cung danh dự, như vậy mới thu phục lòng dân. Chừng tờ bản văn tỏ khắp xa gần, thì ai cũng biết nương nương là người khoan nhân đại độ. Ngô Khởi nói rồi, lấy mắt mà ngó hạ Tây Cung. Nghinh Xuân cũng hội ý, liếc qua liếc lại một đôi lần, rồi nói rằng, tội Trung Hậu kể sao cho xét, Ái Khanh hãy tạm nghỉ lại đây mà bàn luận cho phân minh. Nói rồi liền trở vào phòng. Ngô Khởi cũng lấy mắt đưa theo hạ thị. Nghinh Xuân vào phòng rồi, Diên Quảng bảo Ngô Trung thông tin cho các vị hào kiệt ba xứ hay, đặng vào mà ra mắt Ngô Khởi. Ngô Trung lãnh mệnh lui ra, trong giây lát mấy vị đầu mục đều tới thi lễ. Diên Quảng nói, bây giờ thương thảo có hơn 20 vạn, còn quân binh được 40 môn, phò mã làm chủ chánh tham mưu, như vậy mới thành đại sự. Ngô Khởi nói, mặt tướng tại Sơ Học Thiển nhờ ơn quốc trượng Dung Trồng, trong anh em ba xứ phải đồng lòng, tới ngày rằm tháng 5 thì đại binh hương mã. Mấy chục đầu mục đều đáp rằng, chủ tướng cứ theo phép quân mà điều khiển, anh em tôi phải dâng lệnh thi hành. Ngô Khởi cảm mừng, đứng dậy nói rằng, xin anh em hãy mau về núi tỏ cho các vị khác hay, đạo binh Mông Sơn thì đi phía Tây, đạo binh Thái Sơn thì đi phía Bắc, phía Đông thì giao mặt bổn soái, còn đạo binh Lương Sơn thì đi phía Nam. Y lời hẹn đúng bữa ngày rằm, nghe hiệu pháo thì hưng binh xuất trận. Nếu như Vô Diệm đem binh về cứu, thì anh em hãy khá hết lòng, quyết phen này thắng bại cho xong, mới sỏ mặt anh hùng cái thế. Các vị đầu mục ở ba xứ thể đều dâng lệnh, ai lui về sơn trại nấy mà kiểm điểm mã binh, chờ tới ngày rằm tấn phát. Khi mấy tên đầu mục lui ra rồi, Ngô Khởi lại hỏi Diên Quảng rằng, giám thư quốc trượng, bây giờ binh mã trong phủ được bao nhiêu? Diên Quảng đáp rằng, lão phu 3-4 hôm nay chiêu hiền nạp bạn, có được hơn 5 quân dư, nhưng không dám để trong nhà, sai đi các chỗ thôn trang giả làm người làm ruộng. Ngô Khởi bèn sai Ngô Trung tức tốc đi báo hết mấy chỗ thôn trại, bảo mấy tên đồng mục sẵn ngày phải tới phủ cha mau. Ngô Trung lãnh mệnh ra đi. Diên Quảng liền truyền gia đình đưa y phục cho người ngồi ý ngẫm với nhau. Ngô Khởi khi ấy ngồi ngẫm nghĩ dây lâu, bèn sinh ra một kế để đặng tư thông cùng hạ thị. Ngô Khởi lúc này mới rót một chum rượu, hai tay giơ lên cho Diên Quảng mà thưa, mặt tướng mang ơn quốc trượng, giao cho chấp chưởng binh quyền, chẳng bao lâu thì Tuyên Vương với Trung Hậu cũng phải tận số quy tiên, giang sơn ấy về tay quốc trượng. Oán thù nọ đã chẳng lòng báo phục, mà hiển dinh thêm rạng mặt với non sông. Kính dân ngự tử ba chung, xin quốc trượng đoái thương tình ngưu hạ. Diên Quảng là người thấp trí, tưởng khi Ngô Khởi nói đó thiệt lời, phình bụng ra uống lấy một hơi mấy chung thể đều nít hết. Ngô Khởi lại theo khuyên áp, Thái sư khi ấy say mềm, uống cho tới mặt trời chang lặn. Diên Quảng đã mê man bất tỉnh, Ngô Khởi mừng thầm trong bụng biết bao. Quyết đêm này cho thỏa chí tầm hoa, kế thấy hai đứa thị nữ bước ra mà thưa rằng: "Nương nương có chỉ cho đòi Ngô Phò Mã, phải mau mau tới mà giết các đạo bản dân." Ngô Khởi đứng dậy dời chân vào nội phòng mà ra mắt hạ thị. Bốn mắt cùng nhau qua lại, đôi tình nhân như đã tỏ tường. Hạ Nghinh Xuân thấy chẳng có nghiêm đường, bèn dắt tay Ngô Khởi vào phòng dự tiệc. Thị nữ thấy đều biết ý, đem nhau bỏ đó mà đi ra. Nghinh Xuân thấy thị nữ đã bước ra, bèn đứng dậy đóng phòng môn lại. Hai người cùng nhau than thở, bất kể hết từ khi cực khổ gian nan, tưởng là thiên cát nhất phương, nay đâu lại gặp hoa xưa ông cũ. Hạ thị hai hàng lệ ứa, Ngô Khởi lấy khăn mà lau nước mắt cho tình nhân. Cuộc phong lưu trăng gió trăng, thỏa tấm dạ mấy năm trời khao khát. Sự xuân tình kể sao cho xiết, sách có câu, hữu hạn phùng cam giỏ. Diệt xong rồi lại trà rượu hân hoan, Ngô Khởi mới giết hết 10 hàng thập ác. Kể hết tội chung nương nương sâu trước, viết xong rồi đưa Hạ thị xem và nói rằng: "Trăm năm lòng lại dặn lòng, sợ thái sư tỉnh giấc thức dậy." Hạ Nghinh Xuân nói: "Như Phò Mã lòng còn nghi ngại, thì cho lão già một chung độc tủ cho rồi đời. Đã cùng nhau cái nước sum dày, chẳng sợ tới có ai câu thúc." Lời Nghinh Xuân nói đó tuy là chưa ai biết, nhưng mà quý thần đã chép biên. Tới sau Trung Hậu phá xong trận Cô Lâu, bắt Nghinh Xuân phân thay muôn biến. Ấy là việc sau. Khi Ngô Khởi nghe Nghinh Xuân nói vậy, thì cùng mình đều rỡn óc, để hiểu người lang độc thú tâm, đành lòng đi hại chữ cốt nhục tình thâm mà vui dày cuộc dân vũ. Nghĩ rồi bèn trả lời rằng: "Nương nương tính vậy cũng phải, bây giờ chưa dám ra tay, chờ cho bình phục được Lâm Tri, rồi sẽ làm y như kế." Nghinh Xuân gật đầu khen phải, rồi giỡn hớt cùng nhau. Nỉ non đêm vắng tình dài, trông ra ác đã rọi ngoài cửa hiên. Nghinh Xuân kịp gọi nữ tỳ, đem dâng trà nước giải khát. Rồi đó Ngô Khởi liền từ giả, xin dời gót ngọc. Khi Ngô Khởi từ giả rồi ra trước đại đường, thấy Diên Quản còn nằm ngủ, bèn ghé lại bên tai, kêu quốc trưởng ít tiếng. Diên Quản giật mình thức dậy, thấy Ngô Khởi cầm sắp giấy đứng ở một bên, bèn nói rằng: "Lão phu vì say quá chén, nên càm thất lễ với tướng quân." Ngô Khởi nói: "Tội do diệm kể ra như vậy, xin thái sư xem cho tỏ nguồn cơn." Diên Quản tiếp lấy xem kỹ một hồi, khen thầm Ngô Khởi là người văn võ toàn tài đại tướng. Khi hai người đang ngồi bàn luận, thấy có Ngô Trung đã dẫn 20 tên đầu mục tới trước đại đường yết kiến. Ngô Khởi nói: "Anh em đã đồng tâm hiệp lực, xin nghe lời mặt tướng phân trần. Như mà lấy được thành Lâm Tri, thì anh em sẽ được ghi vào đài cát, đã nhờ quốc ân quốc lộc. Sau lại thêm tử ấm thê phong, anh em đã khá hết lòng, ngàn thổ để danh trong trời đất." Mấy tên đồng mục nghe nó đều mừng quýnh, bèn bước tới thưa rằng: "Anh em tôi xin vâng lệnh, dẫu cho da ngựa bọc thây cũng chẳng sờn." Ngô Khởi nói: "Bây giờ biến thành đội ngũ, binh quý tinh bất quy đa, đao thương giáp trụ phải cho sẵn sàng, tập luyện trận đồ cho tinh thục." Mấy tên đầu mục dân dạ lui ra, gài số bộ chia làm bốn toán. Binh cường tráng được chừng 4 vạn, còn binh trong phủ có được 5 ngàn. Đêm ngày luyện tập hân hoan, các cách trận đồ cũng đã thông thuộc. Cách ít ngày, Ngô Khởi sai Ngô Trung đòi 4 tên đầu mục tới, truyền lệnh đầu canh ba thì sát nhập thành Thanh Châu, đoạt thành trì ấy mà làm nơi đồn trú. Các tướng dân lệnh sắm sửa chững chàng, chờ tới đầu canh ba, thẳng tới thành Thanh Châu hỗn sát. Nói về tướng giữ thành Thanh Châu tên là Trang Mạnh, là em ruột Trang Bảo, đang lúc đàn ca rượu tiệc, vợ con hỉ lạp vui vầy, bỗng thấy quân Tiểu Hiệu vào báo rằng: "Giặc ở đâu kéo tới phá cửa thành, sát nhập tung hoành." Trang Mạnh nghe báo kinh hồn, liền đai nịch cầm chỉ ba lên ngựa. Vừa ra khỏi tướng phủ, thấy quân giặc đã lũ bày chòm ba, thiệt là đông vô số hằng hà. Trần Mạnh tới hô chỉ xúc vào rước đánh. Bên kia Ngô Khởi cầm thương lướt đánh, hai người đánh được 10 kiếp dư. Trần Mạnh thấy thế giục người chạy mù, Ngô Khởi cũng buông cương, theo đuổi bắt được Trần Mạnh. Chế thấy quân thủ hạ áp lại trói liền, dẫn vào Nam Lao hạ ngục. Còn Ngô Khởi đi tới đâu giết người như kiến, suốt cả đêm đông chinh tây chiến, tới sợ ngày xuất bản An Dân. Bèn sai quân về rước hạ Nghinh Xuân, cùng gia tiểu thái sư quốc trượng. Khi ấy mới cải soái phủ đổi làm cung diện, hạ Nghinh Xuân chấp trưởng triều cương, gia phong cho Ngô Khởi làm chức báo cừu đại nguyên soái. Còn Ngô Khởi lúc này thăng trướng, truyền quân vào Nam Lao dưỡng Trăng Mạnh cho hỏi rằng: Trăng Mạnh, mày bấy lâu nay đi phò con cẩu phụ, bây giờ bị ta bắt rồi có muốn sống hay không? Trăng Mạnh cúi đầu dạ dạ thưa rằng: Trăm lại nguyên soái, loài sao bò hãy còn muốn sống, huống chi thân thể làm người, muôn ơn rộng lượng tha tội, quyết một lòng đầu hàng quy thuận. Ngô Khởi mừng nói rằng: Bổng soái cũng chẳng giết ngươi, nên mới cho đòi ra trận mặt. Vậy ta sẽ phong cho ngươi làm chức tiền bộ tiên phong, tới Lam Tri làm trong ứng ngoại hiệp. Trần Mạnh cảm mừng và thưa rằng: Mạng tước đã mang ơn không giết, tôi nguyện phen này đền ơn tri ngộ cho soái gia. Ngô Khởi cảm mừng, truyền quân mở trói cho Trang Mạnh, rồi kêu lại một bên nói nhỏ: Phải làm như vậy, như vậy. Trang Mạnh vâng lời, trở về dinh thâu thập đồ hành lý và dắt vợ con thẳng tới thành Lâm Tri. Khi Trần Mạnh đi rồi, Ngô Khởi liền truyền quân chánh ti đến nhóm chúng tướng tới phân cắt cơ binh. Tôn Thiện thì đi thông tin với Hào Kiệt ở núi Thái Sơn, Lý Dinh đi thông báo tới động Mông Sơn, còn Hoa Cẩm thì đi thông tin với Lương Sơn kế đó. Các khi tới bữa rằm thì ba đội binh phải tới bao vây thành Lâm Tri ba cửa. Nếu thấy trong thành có lửa dậy, phải mau phá cửa mà xông vào. Ba tướng đều lãnh mệnh phân nhau đi ba nơi. Ngô Khởi lại lấy một cây lệnh tiễn giao cho Tăng Tú và nói rằng: Tướng quân lệnh lấy bổn binh này mà đi theo bổn soái tới dây cửa thành phía đông Lâm Tri. Hễ thấy trong thành có ngọn lửa thẳng xông thì sát nhập nội cung, bắt cho Đặng Tuyên Dương, ấy là công đệ nhất. Tăng Tú lãnh mệnh, Ngô Khởi lại bảo Ngô Trung mời Hạ Thái Sư tới mà thưa rằng: Nay mặt tướng đi lập công hỗn hải, xin Thái Sư ở nhà bảo thủ Thanh Châu, nhờ trời mọi việc cả xong rồi, tôi sẽ sai người về rước Thái Sư cùng quốc mẫu. Dương Quảng mừng lắm và nói rằng: Cầu xin cho tướng quân kỳ khai đắc thắng, còn việc nhà để mặc lão phu. Chẳng bao lâu đã tới ngày rằm, Ngô Khởi bèn nhóm chúng tướng lại mà phát binh, chỉ thẳng thành Lâm Tri tấn phát. Đi chẳng bao lâu, kế thấy quân trở lại báo rằng: Đây là địa phận làng Châu Thôn, cách thành Lâm Tri chừng 30 dặm. Ngô Khởi liền truyền đồn binh lại, kéo trại xây dinh. Kế thấy quân ba xứ cũng tề tựu tới, tức thì áp vào bia chặt, thế chẳng khác như lưới bổ dòng khơi. Còn bên Tề, quân thám tử hay được việc ấy, trở về báo với Yến Anh rằng: Ngô Khởi liên kết với Hạ Nghinh Xuân đã đoạt thủ thành Thanh Châu rồi. Trang Mạnh lại quy thuận đầu hàng, nay đã kéo binh tới dây thành Lâm Tri nữa. Việc nóng thiệt đã hơn lửa, xin tể phủ tính kế mà thủ thành. Yến Anh nghe báo để biết trước, liền sai người mời Tô Tần tới đặng toan tính. Kế đó thấy quân vào báo nữa rằng: Có Trang Mạnh ở Thanh Châu về, tới xin ra mắt tể phủ bây giờ. Yến Anh nói: Bảo nó vào đây. Quân rồi dẫn Trần Mạnh về đến giữa sân. Trần Mạnh làm bộ khóc lóc nói rằng: Tội thần đang khi bất ý nên làm cho nhục quốc vong thành, tội muôn chết cũng đành, xin tể phủ ra ân bất sát. Yến Anh làm bộ như không hay không biết, mới nói rằng: Thất thủ thành trì là tội nặng, theo phép nước thì chết đã có dư. Vậy ta cũng nghĩ ngươi là người trang bạo vì nước mà liều mình, nên ta cũng dung tình cho ngươi một phen. Thôi hãy kiếm chỗ trí gia an quyến, rồi tới đây đợi lệnh triều đình. Như ngươi mà giết giặc lôi binh thì sẽ được tương công chiết tội. Trang Mạnh lại tả lui ra. Yến Anh bèn truyền lệnh cho Tệ Trinh, Tệ Phụng sắm sửa những đồ quả công quả dược mà thủ thành, rồi vào triều tâu lại cho các duyệt cho Tuyên Dương hay. Tuyên Dương nghe nói thất kinh và trách rằng: việc này cũng là tại Trung Hậu, nếu hồi trước để ta giết nó đi thì ngày nay đâu có tới việc như vậy. Nay dân tặc tới công thành, Tể phủ có mưu cho lo cự địch chăng? Yến Anh tâu rằng: bây giờ phải sai Mao Toại tới Ngô Bang cấp cáo cho nương nương hay, và khiến chư tướng có thủ thành trì, chớ cùng nó giao phong mà ngộ sự. Tuyên Dương nghe phải, liền viết tờ lịch sai dân Mao Toại đi. Còn Yến Anh bái từ Thiên Tử, rồi tới rước Trường Môn, gặp Trang Mạnh tới hầu. Yến Anh hỏi: giao quyến người đã kiếm được nơi an toàn chưa? Trang Mạnh thưa: đã. Yến Anh nói: ngươi phải đi tuần tra trong thành nội, phải cho tiểu tâm cẩn thận đề phòng. Như ngươi bắt Đặng Ngô Khởi lập công, thì lão sẽ tướng công tâu cùng Thiên Tử. Trang Mạnh vâng lệnh lui ra, vừa đi vừa nghĩ rằng: ta đã nghe nói thằng lùn khôn lắm, phong vẻ nó cũng như ta, nó bảo ta đi tuần tra, trong mình ta đã có gian kế sẵn, vậy để ta thông tin cùng Ngô Tặc, sẽ phóng hỏa mà đoạt thành. Trang Mạnh tính rồi về nhà làm y như kế. Còn Ngô Khởi ở ngoài thấy trời đã tối, phân binh mai phục bốn cửa thành xong rồi, bèn ngó lên trên vọng địch lầu thì thấy cuồng phong đẩy tác. Gió đầu thổi đến thiệt là hung ác, làm cho cây ngã nhà bay. Trang Mạnh ở trong khi ấy ra tay, đem đồ quả dược tới nơi địch lầu mà phóng quả. Tầm tối đôi khi hắt dạ, khiến nhân dân mang quả liên can. Gió càng to ngọn lửa càng cao, bốn cửa thành đều bị cháy. Ngô Khởi thấy trong thành lửa đỏ, đốc binh áp đến đánh vào, đông tây nam bắc cùng đều một lượt. Tăng Tú thì y lệnh thẳng tới hoàng thành và tìm bắt Tuyên Dương Thiên Tử. Còn Yến Anh, Tô Tần và Tề Trinh, Tề Phụng thấy thứ bề lửa đỏ, bèn dắt nhau chạy vào nội địa mà báo cho Tuyên Dương hay, cùng truyền đóng chặt các cửa cấm môn, sai quân sĩ canh phòng nghiêm ngặt. Vì đêm đó trời sinh gió dữ, nên vợ chồng Tuyên Dương cũng chưa nghỉ an giấc. Nghe cùng nữ nói lửa cháy tứ bề, vợ chồng dắt nhau ra thêm tường tự sự. Kể thấy Tiến Anh và các tướng chạy tới tâu rằng: Ngô Khởi lén sai người vào thành phóng quả, thành Lâm Tri nó đoạt hết mất rồi, xin Thiên Tử kiếm kế tháo lui rồi sẽ kiếm mưu khôi phục.